Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến quản lý tài sản kinh tế của Tòa Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sắc hạch về tuổi trưởng thành của Chúa Giêsu tại đền thờ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Beirut, các thượng phụ công giáo ở Trung Đông tố giác những đau khổ các tín hữu thuộc quyền đang phải chịu, nhưng đồng thời kêu gọi hy vọng và cầu nguyện. Trong các sứ điệp công bố riêng, các thượng phụ cũng kêu gọi hòa bình, đồng thời thỉnh cầu Hoa Kỳ cũng như các nước Tây Phương đề ra những chính sách mới nhắm chấm dứt bạo lực hoành hành tại Trung Đông từ nhiều năm nay. Đức thượng phụ Louis Sako, giáo chủ công giáo Kandê ở thủ đô Baghdad, Iraq, đã đến Ain Kawa, ngoại ô thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở mạn bắc Iraq, để cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh cho hơn 2.000 tín hữu trong một căn lều lớn. Trong bài giảng, Đức Thượng Phụ Sako nhận xét rằng lễ Giáng sinh được cử hành trong những hoàn cảnh đau thương của anh chị em tín hữu vì phải xa cách gia đình và bạn hữu. Nhưng đây không phải là tận thế. Cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng một ngày kia chúng ta có thể trở lại nơi những gì chúng ta đã bỏ lại, tái thiết những gì bị hư hại, tái hiệp nhất những gì đã bị phân rẽ và hồi cư những người đã phải di tản. Chúa Giêsu đã chẳng sinh ra tại nơi xa cách nguyên quán và gia cư của Ngài sao? Chúa đã chẳng bị bách hại và tị nạn tới Ai Cập rồi trở về đó sao? Đức Thượng Phụ Sako kêu gọi Mỹ và Tây Phương xét lại chính sách đối ngoại của mình đối với Trung Đông và nói rằng các cuộc xung đột hiện nay chẳng có lợi cho ai, không phải việc sử dụng võ khí tạo nên những cuộc cải tổ thực sự, nhưng là nhờ đối thoại can đảm và văn minh. Cần có một cái nhìn mới và việc xử lý thực tế và đúng đắn những vấn đề đang xảy ra tại Trung Đông.
Đức Tổng Giám mục Johanna Moshe, Tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Syriac cũng đến cử hành thánh lễ cho các tín hữu di tản. Và Đức Tổng giám mục Barnaba Yusuf Habash đặc trách các tín hữu thuộc giáo hội này ở Mỹ và Canada cũng đồng tế thánh lễ. Cả hai vị tổng giám mục đều có nguyên quán ở thành Karakot, Iraq, hiện bị các chiến binh thuộc cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS chiếm đóng và làm cho hơn 120.000 tín hữu Kitô cùng với các tín hữu thiểu số khác phải tị nạn lên miền Kurdistan. Trong thánh lễ, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Đức Thánh Cha Francisco gọi điện khích lệ các tín hữu. Ngài nói, tối hôm nay, anh chị em giống như Chúa Giêsu và tôi chúc lành gần gũi với anh chị em. Trong sứ điệp Giáng sinh truyền đi từ Beirut, Liban, Đức Thượng Phụ Inyat Joseph Ba Yunan của Giáo hội Công giáo Syriac bày tỏ đau buồn vì từ Liban đến Iraq, qua Syria và Palestine, dân chúng ta đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bách hại, tàn sát và di tản. Ngài cũng than là chuông của các giáo đường chúng ta ở thành Mosul và các thành thị, làng mạc khác không còn giống lên niềm vui trước cứu thế Giáng sinh, vì hàng trăm ngàn tín hữu đã phải trốn chạy trước những bất chính của các kẻ khủng bố. Đức Thượng Phụ Yunan cũng phê bình sự im lặng của cộng đồng quốc tế và đặt câu hỏi, thế giới còn im lặng bao lâu nữa? Về những tội ác người ta phạm nhân danh tôn giáo, với hàng triệu người dân ôn hòa, nạn nhân của những vụ trả thù và bất bao dung, dốt nát và oán thù.
Kiev, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kêu gọi liên đới với các nạn nhân chiến tranh ở miền đông nước này. Trong sứ điệp nhân lễ Giáng sinh, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, cảnh giác rằng hiện nay đang có nguy cơ càng ngày người ta càng ít quan tâm đến những người sống trong lầm than và nghèo khổ. Các tín hữu Kitô biết rằng sự dửng dưng lãnh đạm là điều gây chết chóc, không kém so với các đạn pháo. Đức Tổng giám mục trưởng nói, không ai trong chúng ta chấp nhận cuộc chiến tranh hiện nay, nhưng nó vẫn tiếp tục và lẻn vào các gia đình Ukraine, nhất là ở miền đông nước ta. Nhà nước có nghĩa vụ nâng đỡ các công dân đang chịu đau khổ, nhưng mỗi tín hữu Kitô cũng phải cộng tác vào việc giúp đỡ này. Trong số 45 triệu dân Ukraine hiện nay, có khoảng 10% thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương. Họ cũng mừng lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng sắp tới, giống như Giáo hội Chính thống. Cuộc chiến tranh ở miền đông Ukraine giữa các thành phần ly khai thân Nga và quân đội chính phủ Ukraine từ tháng 4 năm nay đã làm cho 4.700 người thiệt mạng. Mặc dù có hiệp định đình chiến ký kết giữa các phe lâm chiến hồi đầu tháng 9 vừa qua, nhưng vẫn thường xảy ra các cuộc chạm súng giữa phe ly khai và quân đội Ukraine.
Lushek, tổ chức bác ái Caritas Thụy Sĩ, gia tăng trợ giúp dân tị nạn Syria trong lúc mùa đông đang đến gần. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 12 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ cho biết gần 2 triệu người Syria đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn chiến tranh, trong đó một nửa là trẻ em. Phần lớn người tị nạn đang sống tại Jordani, miền Bắc Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Để trợ giúp họ, Caritas cần ngân khoản 9 triệu quan, tương đương với hơn 9 triệu Mỹ Kim. Thông cáo của Caritas Thụy Sĩ cũng khẳng định rằng, từ 4 năm nay, Syria ở trong tình cảnh chiến tranh. Cuộc xung đột này đã tạo nên một trong những thảm trạng đau thương nhất trong lịch sử. Theo Liên Hiệp Quốc, cho đến nay 6.450.000 người đã phải di tản trong nội địa Syria, và nước này hiện nay là quốc gia có số người tản cư nội địa đông nhất thế giới. Có 3.200.000 người Syria tị nạn sang các nước láng giềng. Các nước này không thể chịu đựng nổi tình trạng đông người tị nạn như thế. Dân địa phương cũng như người tị nạn đều thiếu gia cư, giá cả tăng vọt, trong khi dân chúng thiếu lợi tức. Theo Caritas Thụy Sĩ, những cuộc tấn công của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS và mùa đông đến gần càng làm cho tình trạng trầm trọng hơn. Đã có nhiều dự án được Caritas Thụy Sĩ tài trợ với sự cộng tác của các tổ chức đối tác kể từ tháng 4 năm 2012. Ví dụ, tại Jordani, 2.000 gia đình Syria đã được trợ giúp các phiếu lương thực, y phục, giày dép, lương thực cho trẻ em và tài trợ về nhà ở. Ngoài ra, có 5.600 gia đình đã nhận được quần áo mùa đông, lò sưởi, chăn mền. Sự cải tiến điều kiện an ninh và vệ sinh đang được thực hiện trong 500 nơi tạm trú.
Bắc Kinh, chiến dịch phá hủy thánh giá và nhà thờ Kitô giáo đang lan rộng từ tỉnh Chiết Giang sang các tỉnh khác ở Trung Quốc. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 12 vừa qua, Hiệp hội Trợ giúp Trung Quốc cho biết nguyên tại tỉnh Chiết Giang đã có 426 thánh giá của Kitô giáo bị phá hủy. Vụ phá hủy mới nhất là tại trấn Đinh Kiều, gần thành phố Hàng Châu, và đó là thánh giá của một nhà thờ Tin Lành. Nhiều thánh đường công giáo cũng bị chiếu cố. Tại Đinh Kiều đã xảy ra cuộc đụng độ giữa các đại diện của ban tôn giáo, các công nhân được giao phó nhiệm vụ tháo gỡ và hủy thánh giá, và các tín hữu địa phương cố gắng ngăn cản việc tháo gỡ thánh giá. Trong cuộc đụng độ, một số giáo dân đã bị thương và vài người còn ở bệnh viện. Trong những tháng gần đây, những vụ phá hủy thánh giá cũng xảy ra tại các tỉnh khác như Sơn Đông, An Huy và Hà Nam. Tại tỉnh này, thánh giá trên nóc một nhà thờ ở huyện Nam Nhạc đã bị phá ngày 18 tháng 12 vừa qua. Thánh đường Tin Lành này được xây cất hợp pháp. Mục sư quản đốc thánh đường bị kết án 12 năm tù. Ban tôn giáo cũng tịch thu số tiền 4 triệu nguyên, tương đương với hơn 700.000 Mỹ Kim, từ một tài khoản của cộng đồng, được dành để xây cất một nơi thờ phượng mới. Hồi đầu năm 2014 này, nhà cầm quyền Trung Quốc phát động chiến dịch Tam Chỉnh Nhất Phá sau khi bí thư đảng ủy Chiết Giang, ông Tạ Bảo Long, tuyên bố rằng có quá nhiều thánh giá trên các nóc nhà thờ ở Ôn Châu, là thành phố chính của tỉnh Chiết Giang. Nhà nước viện cớ là cần làm đẹp thành phố và thi hành các kế hoạch phát triển thành thị, nhưng nhiều tín hữu Kitô tố giác lý do đích thực. của chiến dịch này là để giảm bớt ảnh hưởng gia tăng của các cộng đoàn Kitô giáo trong xã hội Trung Quốc. Chính quyền tỉnh Chiết Giang nói là nhắm tới các nhà thờ và cơ sở xây cất bất hợp pháp, không phân biệt đạo nào, nhưng đa số các nơi thờ phượng của Kitô giáo bị chiếu cố trong chiến dịch này là những nơi được thiết lập hợp pháp. Mới đây, Đức Giám mục Công giáo ở thành phố Ôn Châu và các linh mục trong giáo phận cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền ngưng các vụ phá hủy thánh giá và nơi thờ phượng vì việc làm này tạo nên sự bất ổn lớn về mặt xã hội tại đất nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho gia đình.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh cùng một mái nhà. Lung linh hai tiếng gia đình. Mỗi khi ngân nga bài hát ba ngọn nến lung linh này, ắt hẳn mỗi người chúng ta cũng ít nhiều xúc động trước vẻ lung linh và huyền diệu của gia đình. Gia đình, hai âm thanh quen thuộc và quá đỗi thiêng liêng. Gia đình là môi trường đầu tiên để ta học biết cách sống với và sống cho người khác. Khi đủ trí khôn, ta biết mình hiện diện trên cõi đời này là do tình yêu của cha mẹ. Lòng thương mến và biết ơn mẹ cha bắt đầu nhen nhúm và bùng phát trong ta theo thời gian vì công ơn trời bể của các ngài. Sự thảo hiếu bộc phát như một bản năng, như một khao khát thẳm sâu đã ăn vào trong vô thức. Với sự hiện diện của anh chị em ruột thịt, ta nhận thức mình chẳng thể chiếm trọn tình cảm của cha mẹ cho riêng mình. Chính vì tình yêu với cha và mẹ, ta được mời gọi để yêu thương và đùm bọc những anh chị em của mình. Giản đơn vì tất cả mọi sự, ta và tất cả anh chị em đều nhận lãnh nhưng không từ cha và mẹ, nên ta cũng phải sống chan hòa và yêu thương anh chị em của mình. Ba ngọn nến vàng, xanh hay hồng đều phải luôn đi liền với nhau. Thiếu một trong ba chẳng đủ để thắp sáng một gia đình. Có khi một trong ba ngọn sẽ hao mòn đi vì tỏa sáng liên lỉ. Những ngọn còn lại có nghĩa vụ san sẻ ánh sáng và tỏa sáng mạnh mẽ hơn để bù đắp lại. Gia đình là nơi chốn chấp nhận ta như ta là. Mẹ cha luôn thương yêu bất kể ta là con người như thế nào. Dẫu có lúc ta chẳng mấy ngoan ngụy, nhưng cha mẹ và anh chị em trong nhà vẫn nhẫn nhục và chịu đựng ta. Mỗi khi về lại gia đình, ta có cơ hội được sống thực với mình nhất. Ta là ta như vốn có, với tất cả ưu điểm và khuyết điểm của chính mình. Ta sống thật với mình và gia đình, vì tin tưởng dù ta có ra sao đi nữa, gia đình vẫn luôn yêu thương và đón nhận ta. Dẫu tất cả mọi người có ngoảnh mặt và từ khước, nhưng gia đình và tình máu mủ ruột thịt chẳng bao giờ phản bội ta. Gia đình không chỉ là tương quan bị ràng buộc bởi tờ giấy hôn thú, nhưng được nối kết bởi mối dây của tình yêu. Cha mẹ hy sinh cả đời cho con cái vì yêu, con cái phụng dưỡng cha mẹ lúc về già cũng vì yêu. Nếu được đặt nền trên tình yêu hiến thân, tương quan gia đình mới trường tồn bền vững, và gia đình mới thực sự là mái ấm cho con người. Nếu chỉ là một hợp đồng được nhiều bên đối tác cùng ký kết, gia đình sẽ là cái nợ đời hơn là nguồn an ủi, nâng đỡ và cậy trông. Gia đình là nơi ta chia sẻ chung những cái có và cái là. Nhà nghèo ta vui cảnh nghèo, có giàu sang thì cả gia đình cùng hưởng phúc phần ấy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đó chẳng phải là sự chia sẻ tuyệt vời của gia đình đó sao? Có sống trong gia đình, ta mới cảm thấy sự liên đới. Một người trong gia đình gặp khó khăn hay hoạn nạn, ta cũng đồng cảm như thịt xương mình cũng bị chia cắt. Có cùng nhau đi qua hoàn cảnh bỉ cực, các thành viên trong gia đình mới cảm nhận hết sự sung sướng khi cùng nhau tận hưởng thời thái lai. Một người làm quan cả họ được nhờ, một người tốt lành cả gia đình cũng được thơm lây. Ngược lại, người ta bêu rếu cả tông ti họ hàng nếu chẳng may gia đình có một thành viên xấu xa và có hại cho xã hội. Như một định mệnh, ta được đặt đẻ vào một gia đình nào đấy với người cha, người mẹ và những anh chị em mà ta không thể tùy nghi chọn lựa. Tạo hóa đã an bài cho chúng ta có duyên nợ nên mới cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà. Dù có chung một dòng máu, nhưng các thành viên trong gia đình vẫn là những con người khác biệt, nên sao tránh khỏi những lối suy nghĩ và hành xử khác nhau. Chính những khác biệt ấy sẽ là nguy cơ biến thành những xung khắc trong đời sống chung. Từ xung khắc cũng dễ xảy ra xung đột và đổ vỡ nếu các thành viên không biết nương nhau mà sống. Khi ấy, gia đình chẳng còn lung linh nữa, nhưng gia đình đang bị rung rinh vì sắp bị đổ bể. Làm sao để gia đình sống gần nhau, hiểu biết nhau rất rõ mà vẫn có thể tôn trọng và kính mến nhau? Đừng vì quá biết nhau mà sinh ra khinh thường và chẳng còn kính trọng và yêu thương nhau đủ. Lạy Chúa, hơn lúc nào hết, đời sống gia đình đang bị nhiều đe dọa và khủng hoảng nghiêm trọng. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con luôn biết yêu thương và trân quý gia đình bé nhỏ của mình. Cho dẫu từng thành viên có nhiều khác biệt, xin Chúa giúp chúng con luôn chung sống, thuận hòa và yêu mến nhau. Xin cho chúng con ý thức rằng, chính Chúa đặt đẻ chúng con ở cạnh nhau hầu hỗ trợ và giúp nhau cùng triển nở. Xin Ban ơn nâng đỡ để gia đình chúng con trở nên khung trời ngập hạnh phúc và niềm vui như thánh gia ngày xưa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài quản lý tài sản kinh tế của Tòa Thánh. Thưa cha, sau một năm lãnh đạo giáo hội công giáo, Đức Thánh cha Francisco đã muốn cải tổ giáo triều cũng như quốc gia thành Vatican, đặc biệt là về vấn đề kinh tế. Thế giới ngành thông tin đưa ra những nhận xét vừa tích cực vừa tiêu cực về hành chánh và kinh tế của Vatican trong thời gian qua. Về phía Vatican thì đâu là nguyên nhân và mục đích của việc cải tổ kinh tế tại đây ạ?
Để thực thi việc cải tổ hành chính và kinh tế tại Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã thành lập Ủy ban tham vấn về tổ chức kinh tế quản trị của Tòa Thánh, gồm 15 Hồng Y và Đức Hồng Y Fadina làm chủ tịch. Sau một thời gian xem xét và bàn thảo, Ủy ban này đề nghị những thay đổi như sau: đơn giản hóa cũng như củng cố các cơ cấu quản trị hiện hữu, cải tiến việc điều hợp và giám sát các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Mục tiêu của những cải tiến là tận dụng tài nguyên tốt đẹp hơn, tăng cường sự hỗ trợ dành cho các chương trình, đặc biệt là những chương trình nhắm vào làm việc với những người nghèo và những người bên lề xã hội. Những đề nghị của ủy ban này được Hội đồng Tám Hồng Y cố vấn, cứu xét và chấp thuận.
Ngày 24 tháng 2 năm 2014, Đức Thánh cha Francisco đã ban hành tông thư tự sắc Fidelis e Dispensator Prudens về việc quản lý tài sản kinh tế của Tòa Thánh. Thế thì mục đích của tông thư tự sắc này là gì, thưa cha?
Đức Thánh cha Francisco đã viết rõ ràng như sau: như người quản lý trung tín và khôn ngoan, có nhiệm vụ chăm sóc cẩn thận những gì đã được ủy thác cho mình. Giáo hội ý thức mình có trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản của mình trong ánh sáng của sứ mệnh truyền giáo và chăm sóc đặc biệt những người túng thiếu. Một cách đặc biệt, việc quản lý các lĩnh vực kinh tế và tài chính của Tòa Thánh gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của Tòa Thánh, không chỉ trong việc phục vụ, thừa tác vụ phổ quát của Đức Thánh Cha, mà còn liên quan đến công ích, theo quan điểm phát triển con người toàn vẹn.
Vì vậy, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập một cơ cấu mới về kinh tế tại Vatican, phải không ạ?
cơ quan mới về kinh tế được gọi là Quốc viện Kinh tế, được tổ chức và hoạt động như sau. Thứ nhất, Quốc viện Kinh tế có nhiệm vụ hướng dẫn về quản lý kinh tế và giám sát các cơ cấu và các hoạt động quản trị và tài chính của các cơ quan thuộc giáo triều Roma, của các tổ chức thuộc tòa thánh và của thành quốc gia Vatican. Quốc viện Kinh tế gồm 15 thành viên, trong đó 8 người thuộc hàng Hồng Y và Giám mục để phản ánh tính phổ quát của giáo hội, và 7 người là những giáo dân chuyên gia thuộc nhiều quốc tịch và có năng lực chuyên môn về tài chính. Đức Hồng Y Pell được bổ nhiệm làm điều phối viên và chủ tịch Quốc viện Kinh tế. Thứ hai, Quốc viện Kinh tế được thành lập như một cơ quan thuộc giáo triều Roma theo tông hiến Pastor Bonus. Thứ ba, Quốc viện Kinh tế sẽ báo cáo trực tiếp với Đức Thánh Cha và sẽ thực hiện việc kiểm soát và giám sát các cơ quan thuộc giáo triều Roma, cùng với các chính sách và thủ tục liên quan đến việc mua sắm và sắp xếp nhân sự, đồng thời vẫn tôn trọng thẩm quyền của mỗi cơ quan. Thứ bốn, thẩm quyền của Quốc viện Kinh tế được mở rộng đến mọi vấn đề trong bất cứ trường hợp nào thuộc lĩnh vực này. Thứ năm, Đức Hồng Y Chủ tịch Quốc viện Kinh tế sẽ phối hợp với Phủ Quốc Cụ Khanh. Thứ sáu, một vị Tổng Thư ký sẽ cộng tác với Đức Hồng Y Chủ tịch trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày. Thứ bảy, Tổng Kiểm toán chuẩn bị công việc kiểm toán các tài khoản của các cơ quan thuộc giáo triều Roma, có quyền duyệt soát bất cứ cơ quan hoặc tổ chức nào của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican.
Quốc viện Kinh tế được tổ chức và hoạt động cụ thể như thế nào, thưa cha?
Quốc viện Kinh tế được chia thành hai phân bộ. Thứ nhất, phân bộ kiểm soát và giám sát do Đức ông Alfred Suarez điều khiển. Nhiệm vụ của phân bộ kiểm soát và giám sát là thực hiện các chính sách, hệ thống và quy trình về việc quản trị kinh tế, xem xét và chấp thuận ngân sách dự chi, thực thi việc quản lý và củng cố chúng, kiểm soát những hoạt động của việc quản lý thông qua việc phân tích các kết quả. Thứ hai, phân bộ điều hành do Đức ông Luigi Misto điều khiển. Nhiệm vụ của phân bộ hành chính là quản lý và giám sát việc quản lý bất động sản, thực hiện các quy trình về hợp đồng và mua sắm, quản lý các hệ thống và quy trình quản lý nhân sự, sau cùng trợ giúp quỹ hưu bổng và sức khỏe.
Thưa cha, những cơ quan hiện đang hoạt động như cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, APSA, như Viện Giáo vụ hay cũng gọi là Ngân hàng Vatican sẽ ra thế nào ạ?
Văn phòng quản trị tài sản APSA đã được chuyển sang Quốc vụ Kinh tế. Về Viện Giáo vụ hay cũng gọi là Ngân hàng Vatican, trong vòng 3 năm tới, quy chế của viện này sẽ được duyệt lại để củng cố nền tảng kinh doanh của viện này. Dần dần chuyển tài sản của viện này cho một cơ quan tân lập để quản lý, cung cấp tư vấn và các dịch vụ trả tiền cho giáo sĩ, các dòng tu và giáo phận, cũng như các nhân viên Vatican. Hiện nay, Viện Giáo vụ đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp từ từ.
Trong nhiều thập niên qua, Viện Giáo vụ hoặc Ngân hàng Vatican có một vai trò quan trọng đối với nhiều dòng tu và nhiều giáo phận trên thế giới. Nó cũng giữ vai trò quan trọng trong tổ chức quản trị và tài chính của Tòa Thánh. Trong những năm gần đây, báo chí nói về những lạm dụng trong việc giao dịch của Ngân hàng Vatican. Như thế, ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động hay sẽ bị bãi bỏ, thưa cha?
Ông Jean-Baptiste de François, 51 tuổi, có vợ và 4 con, mới được bổ nhiệm trong chức vụ tân chủ tịch Ngân hàng Vatican, vì ông có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tài chính quốc tế. Trong bài phỏng vấn với báo chí sau khi được bổ nhiệm, ông đưa ra những nhận xét về Ngân hàng Vatican như sau. Nhờ kết quả của Ủy ban tham vấn về tổ chức kinh tế quản trị của Tòa Thánh, tôi có một sự hiểu biết tốt hơn về hoạt động của tổ chức quản trị và tài chính của Tòa Thánh, cũng như việc điều hành mà Đức Thánh Cha muốn trao cho ban tổ chức này. theo ý muốn Đức Thánh Cha, viện giáo vụ như một cơ quan để giáo hội, tòa thánh có thể tiếp tục trợ giúp nhiều hơn các người túng thiếu và phổ biến đức tin. Chúng tôi không phải theo hệ thống kinh tế tài chính thế giới, nhưng chúng tôi phải tôn trọng tổng thể các luật lệ quốc tế một cách đúng đắn như bất cứ ngân hàng hay viện tài chính nào khác. Tôi xin được nhắc rằng chúng tôi không phải là một nhà băng. Chúng ta thường nói nhà băng, nhưng trong quy chế chúng tôi không phải là nhà băng. Như vậy tất cả mọi cơ cấu tài chính trên thế giới phải tôn trọng các luật lệ này là điều bình thường. Đây là phần của việc toàn cầu hóa kinh tế. Nhưng nếu tòa thánh muốn có thể có các liên lạc với các quốc gia khác, thì chúng tôi phải tôn trọng tỉ mỉ các luật lệ và các điều khoản mới này.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định ông Ernst von Freiberg làm chủ tịch cơ quan này để thực thi sự trong sáng trong việc quản trị hàng ngày tại Viện Giáo vụ. Vì vậy, Viện Giáo vụ sẽ tiếp tục hoạt động giống như ngân hàng theo những đặc tính chuyên nghiệp, đạo đức và hiệp thông Kitô, phải không thưa cha?
Đúng vậy, trên bình diện phẩm chất của việc phục vụ, Viện Giáo vụ không được khác với tất cả các cơ cấu ngân hàng chính. Đó là bảo đảm đáp ứng các chờ mong của khách hàng, của các dòng tu và các giáo phận. Đồng thời Viện Giáo vụ phải sinh lời, nhưng trước hết Viện Giáo vụ phải phục vụ các cơ cấu của tòa thánh, cần thông truyền và chuyển ngân với thế giới bên ngoài. Vì thế tòa thánh cần có một cơ cấu tương tự với một nhà băng cho phép chuyển ngân này. Như vậy, điều đầu tiên là phục vụ tòa thánh, phục vụ các cơ quan của tòa thánh. Thứ hai, các bộ, các dòng tu và các giáo phận mà chúng tôi chia sẻ niềm tin Công giáo có thể liên lạc với một cơ cấu của tòa thánh hơn là với các ngân hàng thương mại khác không chia sẻ các giá trị Công giáo. Viện Giáo vụ sẽ có thêm chuyên viên thuộc mọi lĩnh vực quản trị và tài chính. Giáo sĩ và giáo dân chuyên viên cần hiệp nhất các ý hướng và tích cực cộng tác để trợ giúp giáo hội, để củng cố hoạt động của giáo hội và hoạt động của Đức Thánh Cha.
Quốc vụ kinh tế mới thành lập như một cơ quan tòa thánh nên cần có quy chế để hoạt động hợp pháp, hòa hợp và hiệu quả với các cơ quan khác của tòa thánh, đúng không thưa cha?
Đức Thánh Cha Francisco cũng ủy thác cho Đức Hồng Y Chủ tịch có trách nhiệm soạn thảo các quy chế cuối cùng của Hội đồng Kinh tế, Quốc vụ Kinh tế, Văn phòng Tổng Kiểm toán. Các quy chế sẽ được trình lên Đức Thánh Cha để Ngài phê chuẩn càng sớm càng tốt. Trong khi vừa soạn thảo quy chế, Quốc vụ Kinh tế đã đưa ra hình thức mới về ngân khoản năm 2015. Để các cơ quan giáo triều trình bày những dự án chính, ghi rõ chi tiêu, trình bày chi tiết về ngân sách, cũng như những đầu tư cần thiết để có hoa lợi trong thời gian dài. Đồng thời, Quốc vụ Kinh tế sẽ phát hành cuốn sách Cẩm nang Quản lý Tài chính sau khi thực hiện chương trình đào tạo cũng như cung cấp tài liệu chính xác về tài chính.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Xác hạch về tuổi trưởng thành của Chúa Giêsu tại đền thờ.
Đền thờ vào ngày lễ, đám đông ra vào qua các cửa của khuôn viên, băng qua các sân, các tiền đường, các hành lang, biến mất vào các lâu đài xây trên nhiều cao độ khác nhau, nơi các đám đông của đền thờ được phân tán. Đây, nhóm gia đình của Chúa Giêsu đi vào trong khi hát thánh vịnh nhỏ tiếng. Đàn ông đi trước, đàn bà theo sau. Những người khác cũng nhập bầy với họ, có lẽ là những người ở Nazareth, hay các bạn bè ở Jerusalem, tôi không biết. sau khi đã thờ đấng tối cao tại đúng nơi. Nếu tôi hiểu đúng thì là nơi các nam giới làm, phụ nữ đã dừng lại ở chỗ thấp hơn. Giuse có con trai ông hộ vệ, tách rời ra và lại băng qua sân theo chiều ngược lại. Họ quặt vào một nơi, rồi vào trong một phòng mênh mông, có dáng như một giáo đường. Tôi không hiểu rõ lắm, không biết có phải cũng có một giáo đường trong khu đền thờ không. Ông nói với một thầy Lê-vi, rồi ông này biến mất sau một tấm màn sọc, sau đó trở lại với mấy thầy cả già. Chắc chắn đó là những vị thầy về sự hiểu biết lề luật, có trách nhiệm sát hạch các tín hữu. Giuse giới thiệu Giê-xu. Trước đó cả hai đã cúi sâu trước khoảng một chục tiến sĩ, đã đàng hoàng ngồi vào các ghế kê ở hơi cao. Ông nói, đây là con trai tôi, từ 3 tuần trăng và 12 ngày nay, nó đã đến tuổi mà lề luật chỉ định là trưởng thành. Nhưng tôi muốn nó trưởng thành theo các giáo điều của Israel. Tôi xin các ngài cứu xét cho rằng, bởi thể chất của nó chứng tỏ rằng nó đã ra khỏi tuổi trẻ và nó không còn là trẻ con nữa. Tôi xin các ngài sát hạch nó cách nhân hậu và công bằng, để sự rằng tôi, cha của nó, đã nói ở đây những điều là sự thật. Tôi đã chuẩn bị cho nó giờ này và cho phẩm giá của người con trai lề luật mà nó phải lãnh nhận. Nó biết các giáo điều, các truyền thống, những quyết định, những thủ tục của các bản viết, các thánh thi. Nó biết đọc các lời cầu nguyện, các lời chúc phúc hàng ngày. Vậy nó có thể biết chính lề luật với 3 ngành, Halasya, Mitras và Agada, để sống như một người. Vì lẽ đó, tôi muốn được trút bỏ trách nhiệm về các hành động của nó và các tội của nó. Kể từ bây giờ, nó hãy phục tùng các giáo điều và gánh lấy trách nhiệm về sự thiếu sót đối với những điều này. Xin hãy sát hạch nó.
Chúng tôi sẽ làm. Con, tiến lên. Con tên là gì? Giê-xu, con Giuse ở Nazareth. Người Nazareth, con có biết đọc không? Dạ biết, thưa Rabbi, con biết đọc các lời đã được viết và các lời gói ghém ở trong chính các lời ấy. Con muốn nói sao? Con muốn nói rằng con cũng hiểu những ý nghĩa suy diễn hoặc những biểu tượng giấu dưới hình thức giống như hạt ngọc trai, ta không nhìn thấy nhưng nó ở trong cái vỏ trai thô kệch và khép kín. Câu trả lời khác thường và rất khôn ngoan, ít khi người ta nghe thấy như vậy trên môi một người lớn, vậy mà nơi trẻ em, và thêm vào đó nữa là người Nazareth. Sự chú ý của 10 vị liền thức tỉnh, con mắt họ không rời một giây khỏi đứa trẻ đẹp, tóc vàng, đang nhìn họ, đầy tự tin, không trơ tráo, nhưng cũng không sợ sệt. Con làm vinh dự cho ông thầy của con một cách vững vàng và rất khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở trong con tim công chính của người. Nhưng nghe này, ông rất có phước được làm cha một đứa con như vậy. Giuse ở cuối phòng, mỉm cười và cúi mình. Người ta đưa cho Giê-xu 3 rulo khác nhau và nói, hãy đọc rulo có băng vàng. Giuse mở rulo và đọc, đó là thập giới. Nhưng sau mấy chữ đầu, một vị thẩm phán cầm lấy rulo và nói, tiếp tục đọc thuộc lòng đi. Giê-xu đọc cách vững vàng giống như người đọc sách. Mỗi lần nói đến tên Chúa, người cúi đầu sâu. Ai đã dạy con như vậy? Tại sao con làm như vậy? Bởi vì tên này là thánh, người ta phải sướng lên với dấu hiệu trọng kính bên trong cũng như bên ngoài. Trước mặt ông vua chỉ là vua một thời gian ngắn mà người ta cúi mình và ông ta chỉ là cát bụi. Trước mặt vua các vua, đấng tối cao, Chúa của Israel đang hiện diện, dù người chỉ được nhìn thấy bằng tâm hồn, cũng phải cúi mình. Hết mọi tạo vật tùy thuộc vào người, một sự lệ thuộc vĩnh viễn. Hoàn hồ, ông ơi, chúng tôi khuyên ông nên cho con trai ông theo học với Hillel hay Gamaliel, đó là người Nazareth. Nhưng các câu trả lời của nó cho ta hy vọng nó sẽ là một đại tiến sĩ mới. Con tôi nó đã trưởng thành, nó sẽ làm như nó muốn. Đối với tôi, nếu ý muốn của nó ngay thẳng, tôi sẽ không phản đối. Con, hãy nghe, con đã nói, ngươi hãy nhớ thánh hóa các ngày lễ, không phải chỉ cho ngươi, nhưng cho cả con trai con gái ngươi, đầy tớ trai và gái của ngươi, và cho cả tới súc vật, tóm tắt là tất cả đã được nói là không làm việc ngày Sa-bát. Vậy hãy nói cho ông, nếu một con gà đẻ trứng hay một con cừu đẻ con ngày Sa-bát, thì có được sử dụng hoa trái của dạ chúng không? Hay phải coi chúng như đồ ghê tởm?
Con biết rằng rất nhiều vị Rabbi, người sau cùng là Samai, vẫn còn sống, xác định rằng trứng đẻ ngày Sa-bát đã không tôn trọng giáo điều. Nhưng con nghĩ khác về con người hay con vật hoàn thành một hành động thuộc về động vật như việc sinh sản. Nếu con bó buộc một con vật làm việc, con phải chịu trách nhiệm về tội của nó, vì con đã dùng nó để làm việc với sự đe dọa của cái roi. Nhưng một con gà đẻ cái trứng đã chín trong buồng trứng của nó, hay một con cừu đẻ con trong ngày Sa-bát, vì giờ đã đến để con chiên sinh hạ, thì hành động này không phải là một tội, đối với nó cũng như trước mặt Thiên Chúa. Và cái trứng cũng như con chiên được đẻ ra trong ngày Sa-bát, không mang vết tội. Vậy tại sao mọi việc làm trong ngày Sa-bát đều là tội? Bởi vì sự thụ thai và nối dòng phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và được điều hành bằng định luật mà người đã định cho mọi thụ tạo. Vậy con gà mái chỉ vâng theo định luật này đã được định trước là sau khi được tạo lập trong một số giờ nào đó, cái trứng đã sẵn sàng để đẻ ra. Con cừu cũng chỉ vâng theo định luật này được đặt định bởi đấng đã làm ra tất cả. Đấng tạo hóa đã điều chỉnh rằng mỗi năm hai lần khi nụ cười của mùa xuân đến trên đồng cỏ hoa, và khi cây cối bị mất hết lá, và cái lạnh xiết vào ngực con người, thì các con cừu vâng theo bản năng của nó, để rồi sau đó cho một đợt khác về sữa, thịt, phó mát, bồi bổ cho những tháng mệt mỏi nhất vì mùa màng hay vì những thê thảm do băng giá. Vậy nếu con cừu đẻ con khi giờ của nó tới, thì con nó người ta rất có thể coi là được thánh hóa, kể cả để dâng trên bàn thờ, vì nó là hoa trái của sự vâng lời đấng tạo hóa. Đối với tôi thì tôi ngừng sát hạch, sự khôn ngoan của nó đáng ngạc nhiên, vượt qua cả sự khôn ngoan của người lớn. Không, nó cũng đã nói rằng nó có khả năng hiểu cả những biểu tượng, chúng ta hãy nghe nó. Trước hết, hãy bảo nó đọc một thánh vịnh, các lời chúc phúc, các lời cầu nguyện, cả các giáo điều nữa. Đúng, hãy đọc các giáo điều. Giê-xu sướng lên một cách thản nhiên, cái kinh cầu của những không được làm, không được làm. Nếu chúng ta cũng còn phải chịu đựng tất cả những hạn chế này, thì những người hay chỉ trích như chúng ta, tôi bảo đảm với quý vị là không còn ai được cứu rỗi nữa. Đủ rồi, hãy mở rulo có băng xanh. Giê-xu mở và bắt đầu đọc. Mở đi nữa, xa hơn nữa. Giê-xu vâng lời. Được rồi, hãy đọc và giải thích nếu con thấy là có một biểu tượng. Trong Kinh Thánh, rất hiếm chỗ không có biểu tượng, và chính chúng ta không biết khám phá ra và thi hành. Con đọc sách Các Vua, chương 22, câu 10. Luật sĩ Sa-phan tiếp tục nói với vua, thầy cả thượng phẩm Enkias đã cho tôi một cuốn sách. Sa-phan đã đọc nó trước mặt vua, sau khi đã nghe các lời của luật chúa, ông xé áo ra và ban.
Hãy bỏ qua các tên, và ban lệnh này. Hãy đi hỏi ý Chúa cho tôi, cho dân chúng, cho toàn thể Juda về những gì liên can tới cuốn sách này mà người ta khám phá ra. Quả vậy, cơn giận của Thiên Chúa đã bừng lên chống lại chúng ta, vì cha ông chúng ta đã không nghe các lời trong sách này bằng cách tuân theo các quy tắc này. Đủ rồi, sự kiện đã xảy ra nhiều thế kỷ trước chúng ta. Con thấy có biểu tượng nào trong một sự kiện thời sự cổ xưa? Con thấy rằng không nên giới hạn những sự vĩnh cửu vào trong một thời gian. Thiên Chúa và linh hồn chúng ta vĩnh cửu. Các liên lạc của Thiên Chúa với linh hồn là vĩnh cửu. Điều đã gây ra hình phạt khi đó thì cũng gây ra hình phạt ngày nay, và hậu quả của tội lỗi vẫn là một. Tức là nói sao? Israel không biết tới sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa nữa. Phải xin ánh sáng nơi người chứ không phải nơi loài người tội nghiệp. Và không có ánh sáng nếu không có sự công chính và trung thành với Thiên Chúa. Khi người ta phạm tội, thì Thiên Chúa, trong cơn giận của người, người phạt. Chúng ta không còn khôn ngoan sao? Con nói gì? Và 613 giáo điều? Có các giáo điều, nhưng đó chỉ là các từ ngữ. Chúng ta biết mà chúng ta không thi hành, vậy là chúng ta không biết. biểu tượng là điều này. Mọi người trong mọi thời cần phải hỏi Chúa để biết ý muốn của người và liên kết với nó để không lôi kéo cơn thịnh nộ của người. Đứa trẻ này toàn vẹn, dù là cái bẫy của câu hỏi phỉnh gạt cũng không làm bối rối câu trả lời của nó. Hãy dẫn nó tới giáo đường chính thức. Họ qua một phòng lớn hơn và được trang trí nhiều hơn. Ở đây, điều đầu tiên là người ta cắt ngắn tóc của người. Giuse lượm lấy các lọn tóc. Rồi người ta thắt cái áo của người lại bằng sợi dây lưng dài, quanh nhiều vòng quanh thắt lưng. Người ta dán giải băng lên trán, vào cánh tay và vào áo khoác của người. Người ta giữ nó bằng những chiếc kim cài. Rồi họ hát thánh vịnh. Và Giuse trong một lời nguyện dài, ngợi khen Chúa và kêu cầu xuống trên người con hết mọi phúc lành. Nghi lễ chấm dứt. Giêsu ra ngoài với Giuse. Họ trở lại nơi mà họ đã tới. Mọi người thuộc nam giới trong gia đình tụ họp lại. Họ mua một con chiên làm của lễ, rồi cùng với lễ hy sinh bị giết, họ đến với nhóm phụ nữ. Maria hôn Giêsu của mẹ. Người ta thấy mẹ làm như đã bao nhiêu năm không nhìn thấy con. Mẹ nhìn người, bây giờ có mái tóc và y phục của người lớn. Mẹ vuốt ve người. Họ đi ra ngoài, chấm dứt.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Beirut, các vị thượng phụ công giáo ở Trung Đông tố giác những đau khổ các tín hữu thuộc quyền đang phải chịu, nhưng đồng thời kêu gọi hy vọng và cầu nguyện. Lucerne, tổ chức bác ái Caritas Thụy Sĩ, gia tăng trợ giúp dân tị nạn Syria trong lúc mùa đông đang đến gần. Bắc Kinh, chiến dịch phá hủy thánh giá và nhà thờ Kitô giáo đang lan rộng từ tỉnh Chiết Giang sang các tỉnh khác ở Trung Quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Lầu Đế Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.